Phục thứ, Tô Bồ Đề, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì, độc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng, đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Đây Phật nói cho chúng ta biết. Lại nữa, Tu Bồ Đề, tùy thuyết cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ nào chỗ đó đó, tất cả ở thế gian người trời A-tu-la đều nên cúng dường như là cái tháp miếu của Phật. Đó, cái chỗ nào mà nói kinh Kim Cang này chỉ bốn câu kệ thôi, chỗ đó cũng phải coi như là cái nơi mà tất cả thế gian người trời A-tu-la đều phải cung kính cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống là có người chọn hay thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, phải biết cái người ấy thành tựu đệ nhất, tối thượng đệ nhất, hy hữu tối thượng đệ nhất, pháp hy hữu tối thượng đệ nhất, thành tựu được cái pháp tối thượng hy hữu đệ nhất. Như vậy thì ai mà biết thọ trì đọc tụng cái kinh Kim Cang này thì nên biết người đó là cái người đã thành tựu được cái pháp ít có tối thượng bậc nhất. Thì quý vị nghĩ tu vậy khó à dễ? Cứ thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang vậy đó thì thành tựu pháp tối thượng đệ nhất rồi, phải không? Nhưng mà không phải thọ trì ngoài miệng, phải không, mà phải thấm, phải nhường ở trong tâm mình, phải luôn luôn thấy như lời Phật đã nói trong kinh, các pháp là mộng, là quyển, các pháp là giả tạm, các pháp là hư dối, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, vân vân. Thấy rõ, biết rõ như vậy, đó là cái người mới được cái pháp hy hữu tối thượng bậc nhất. Đó là nói về cái người trì, cần nói chỗ để kinh. Nếu là kinh điển, chỗ để kinh điển, tức là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật, vì vậy mà phải tôn sùng. Bởi vậy nên kinh Kim Cang được in nhiều lắm để mà ấn tống, để cúng dường. Đó là những cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ thêm người trì kinh và giá trị của quyển kinh, cũng như cái nơi chốn để quyển kinh. Như vậy thì kinh Kim Cang cao siêu quý báu ở chỗ nào? Cái cao siêu quý báu kinh Kim Cang là cái chỗ dẹp phá tất cả cái tướng mà thế gian đang chấp là ngã, là nhân, là chúng sanh, là thọ giả. Nói cách khác là cái chấp con người. Đó, chấp mấy con người là mình, là người, là chúng, là mạng sống, vân vân. Như vậy thì về con người, ở đây phá dẹp hết, không còn một cái chấp nào về ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó là cái gốc. Rồi kế đó nữa là phá cái chấp sáu trần không có vướng mắt sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì người nào đối với hai cái phần chấp, trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì người đó là cái người sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Người đó là cái người hoàn toàn giác ngộ. Như vậy thì đa số đều than con người mình thiệt vậy mà không cho chấp làm sao? Phải không? Rồi chấp ai đây? Nào quý vị thấy con người thiệt không? Bởi vậy khi mà mình nghĩ mình là thiệt hiện diện ở trên thế gian này, biết nói, biết đi, biết làm tất cả, như vậy là mình thiệt. Thì khi nghĩ mình thiệt thì đó là chấp ngã. Mình thiệt thì người chung quanh mình cũng thiệt, là chấp nhân. Mà có nhân có ngã thì có một số tụ lại thì chúng sanh cũng phải thiệt. Mà có nhân có ngã có chúng sanh thì mạng sống phải thiệt, một chùm thiệt hết trơn. Phải không? Mà từ thấy mình thiệt, người thiệt, vân vân, rồi cái mầm tranh đấu được mất hơn thua, nó theo đó nó tạo vô số cái duyên phiền não chìm lũy trong ba cõi. Bây giờ biết rõ mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, thì quý vị dám khẳng định cái đó không? Cái đó là một chân lý mà sao không dám khẳng định? Học lẽ thật, học đạo giác ngộ mà lời Phật nói cái lẽ thật của người giác ngộ mà mình không chịu nhận, mà không chịu chấp nhận cái đó, rồi học cái gì chứ? Cái gì nghĩ học cái gì? Phật nói thân này không thiệt mà cái con cái Phật nó thiệt hết trơn. Vậy là mà nói học Phật, vậy thì quý vị chịu không? Bây giờ chỉ cần nếu mà có cuốn sổ vàng tôi đưa quý vị ký tên, ai dám nhận thân này không thiệt ký tên vào sổ, quý vị dám ký không? Mà nếu mở miệng nói nó thiệt thì bị phạt, chịu không? Như vậy thì cái mà rõ ràng khi phân tích nó không thiệt, rõ ràng 100% là không thiệt, không nghi ngờ. Tôi nhắc lại như hôm qua tôi nhắc, quý vị nhớ, nếu thân này là thiệt, thiệt thì phải còn. Cái gì thiệt nó không có hoại, phải không? Còn hoại thì nó không có thiệt. Thì như vậy, nhìn trở ngược lại, ông nội mình và nội mình còn không? Thì như vậy ông nội và nội không thiệt. Rồi ông ngoại và ngoại mình còn không? Cứ không còn, đó là ông ngoại và ngoại mình không thiệt. Rồi lớn lớn chút nữa cái ba mình, má mình. À, nếu mà ba má mất rồi nữa thì cũng không thiệt. Rồi chú mình, bác mình. Thì nhìn hồi như cỡ tuổi tôi kiếm mấy người đó không ra rồi. Phải không? Thì kiếm không ra tức là không thiệt cho nên đi mất hết. Thì trước người trước không thiệt, thì tới mình thiệt được không? Thì mình cũng không thiệt mà mình cứ ngỡ mình thiệt. Mà ngỡ mình thiệt cái đó là cái quan niệm mê lầm, cái quan niệm tỉnh giác. Cái quan niệm mê lầm vậy đó mà cứ giữ hoài cái quan niệm đó, cái ngỡ mình là thiệt. Thì nếu mà con người mình đem phanh phui ra kiếm cái thiệt không ra, không có. Như vậy mà cứ ngỡ là thiệt, rồi tưởng mình là thiệt. Cho nên từ thấy mình thiệt, thấy người thiệt, rồi thấy tất cả sự vật thiệt, do đó mà chìm trong mê lầm muôn kiếp. Mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, không nghi ngờ gì nữa hết. Mà khẳng định mình không thiệt thì người cũng không thiệt, rồi tất cả cảnh cũng không thiệt. Sống trong cái cảnh tạm bợ giả dối thì có cái gì để mình giành hơn, giành thua? phải không? Mà mình sống ở trong cảnh đời tất cả đều là tạm bợ giả dối, mà ai đó họ thấy thiệt mình có thương không? Thương không? Cảnh giả mà người ta cứ ngỡ là thiệt, cũng như mình đi coi hát mà cải lương này kia đó, cảnh giả vậy, mình là người tỉnh, mình thấy người kia giả bộ khóc này kia kia nọ, mình cười thôi, không gì quan trọng hết, mà thấy những người khác họ khóc mùi theo, tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Cái giả mà rồi họ sai, họ mê trong cái giả, thì mình rất là thương. Chỉ như vậy trong cuộc đời này, mình thấy rõ ràng thân này là tạm bợ giả dối, không có thực, mà những người xung quanh mình nó đều thấy thực hết, thì mình nói sao? Nói sao đây? Sống chung với họ được không? Thấy mình thấy giả mà họ thấy thiệt, mà mình sống muốn sống chung với những người đó phải sao? Phải tìm cách đánh thức họ thì mới có bạn đồng hành, phải không? Còn nếu để một mình tỉnh mà bao nhiêu người mê rồi, mình nói gì họ cũng cười, nói mình điên hết trơn, phải không? Mà quý vị thấy điên không? Bây giờ ra mấy cái chú sinh viên rồi đang học ở ngoài đời đó, nói ôi thân này là giả, nói thầy điên rồi đó, không đang điên rồi đó. Như vậy cái lẽ thực mình nói với người mê, người ta nói mình điên. Cho nên muốn có bạn đồng hành phải cho người ta tỉnh với mình, phải không? Có người tỉnh với mình thì mới có thể mình chỉ, mình nhắc họ rồi mới chỉ bảo cho mọi người. Cho nên ở trong nhà Phật nói cái lòng từ bi là bình đẳng. Phật thương chúng sinh bình đẳng, mà mình thì thương có bình đẳng không? Mình thương không bình đẳng. Tại sao mình thương không bình đẳng? Vì Phật đứng trên lãnh vực người giác ngộ, nhìn lại người mê lầm. Thành ra ai còn mê lầm Phật đều thương. Dù ông đó là thủ tướng hay là tổng thống gì mà mê lầm cũng thương như thường. Còn mình mê thương là ai khổ hơn mình thương. Thấy không? Mình no thấy họ đói mình thương. Mình thương trong cái phạm vi no đói thôi. Mình thương trong cái phạm vi người này nghèo, người kia giàu. Người giàu mình không thương, người nghèo mình thương. Cho nên cái thương của mình nó chưa có bình đẳng. Vì căn cứ trên cái có, cái không, cái hơn, cái kém mà thương. Còn Phật căn cứ trên cái mê mà thương. Nghĩa là ai còn mê thì người giác phải thương. Như vậy thì quý vị thấy cỡ ông thủ tướng, tổng thống có mê không? Nếu nhìn như con mắt Phật thì mấy người đó cũng còn mê như thường. Vì vậy Phật thương hết trơn. Một người đuôi cùi Phật thương. Một người sang cả mà mê lầm Phật cũng thương. Như vậy tình thương đó mới là bình đẳng. Còn mình bây giờ thương mà thương không có bình đẳng. Ai khổ hơn mình thương. Ai giàu hơn mình như sao? Đố kỵ. Bởi vậy cái thương bên cạnh cái ghét chứ không có thương thiệt. Còn thương cái mê lầm đó là cái thương thiệt thôi. Còn nếu ai mà bằng mình nó mừng biết mấy, phải không? Mới có là có bạn tri kỷ. Còn bao nhiêu người họ đương mê lầm, phải lo cứu vớt họ. Nên bao nhiêu Đức Phật thường nói sinh tử nhiều lần để đi độ chúng sinh, hiện thân nơi này, hóa thân nơi nọ. Mà quý vị thấy cái hình ảnh mà giả Đức Phật A Di Đà, ngài đứng ở trên cụm mây trắng, rồi ngài đưa cái tay xuống, ở dưới này có những chúng sanh đương chìm dưới biển đó, trời lên hụp xuống, trời lên hụp xuống, ngài đưa tay mỏi gần chết trời, nó đưa tay ngài kéo lên không ai chịu đưa tay, cứ trời lên hụp xuống dưới biển hoài vậy mà chịu. Đó là để hình ảnh nói lên Phật lúc nào cũng trông đợi để mà cứu vớt chúng sinh ra khỏi cái mê lầm đó. Mà còn mê lầm thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử thì không có ngày ra. Cho nên những cái lời mà trong kinh nói, nhiều khi mình cứ ngỡ đó là cái lối thậm sinh chứ không phải. Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả đó. Thì mình tưởng như là thậm sinh cho nó quan trọng. Nhưng mà Phật nói không phải chết sống có một đời, mà còn mê lầm thì còn sinh tử, không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mà dồn hết nước mắt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời ở lại thì chừng bấy nhiêu. Đó, như vậy là cái đau khổ không thể lường được khi chúng ta còn ở trong mê lầm. Nhưng mà rồi ở trong mê lầm, hài lòng với cái mê lầm, thấy không? Bây giờ quý vị hài lòng không? Thấy cũng được quá mà, thấy không? Cũng có cơm ngày hai bữa, rồi cũng có người khen người chê, người này chê còn có người khác khen cũng an ủi được. Thôi sống được không sao, chưa đến nỗi phải trốn đi đâu. Như vậy thì cũng hài lòng với cái mê lầm của mình. Còn Đức Phật lúc nào chưa được giác ngộ, chưa viên mãn thì các ngài chưa bằng lòng, phải tu, phải vượt lên cho giác ngộ viên mãn. Mà nói tu nó vượt lên, làm cái lối nói cho lạ đi một chút, chứ thực ra chỉ làm một lối dẹp bỏ tống khứ mấy cái chú, mấy chú gì, mấy chú phiền não vô minh của mình, mấy chú gì, phải không? Tống khứ mấy chú ra đi để cho cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình nó hiện ra. Cái chuyện làm hết sức là gần, hết sức là thực tế, mà mình đi riết nó biến thành nó huyền hoặc ở đâu đâu. Ngồi lại chắp tay khấn Phật cho con cái này, cho con cái nọ, từ bi gia hộ cho con đủ thứ hết, xin. Mà Phật dạy mình thì Phật cho hay là mình phải làm. Nghĩa là mình phải tống khứ tham sân si phiền não ra cho hết, ra cho sạch, thì cái tâm trong sáng nó hiện tiền. Mà còn một mảng nhỏ của tham sân si thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Dứt sạch hết nó thì hết sinh tử. Thì như vậy mình phải tự làm gì? Tự dọn dẹp, tự đập phá lấy chứ, mà Phật làm sao thế cho mình được? Đó mà chúng ta không chịu làm. Rồi bây giờ nếu thấy như vậy, rồi nhìn lại cái giới Phật tử của mình, quý vị thấy có mấy người tu chính chắn theo Phật? Chừng mấy người? Nghĩa là đi tới Phật để xin, 10 người hết 9. Còn cái mà khẳng định mình tu dẹp phiền não thì kiếm một người khó. Mà Phật có bảo mình xin Phật cho đâu. Phật đã bảo mình phải dẹp cái gì Phật dạy, mình phải phá, phải dẹp. Như vậy thì ở đây chỉ cần dẹp tứ tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, cái gì dẹp được nhiều rồi. Chuyện nhiều hay còn nguyên? Nhìn đi nhìn lại thì còn y nguyên, chứ giảm được cái gì hết. Mà tu có mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Đó, cái đó đó là cái mà mình thấy mình thực là yếu đuối, thực là tầm thường. Cái chuyện làm Phật dạy phải làm thì mình lơ là, còn chuyện Phật bảo đừng làm thì mình lại làm. Nó ngược ngạo vậy. Mà tới đâu cũng vỗ ngực xưng mình là người tu chân chính đó. Phải không? Ai nói mình tu giả dối cái nổi giận liền. Phải không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta hiện giờ đang kẹt, đang vướng mắc. Bởi vậy nên học Kinh Kim Cang là dẹp, là phá hết tất cả cái lầm mê đó, để chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ, thấy đúng như thật tất cả người vật và tất cả cảnh giới thế gian này đúng như thật của nó. Đó là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì chúng ta không còn phải vướng mắc mà trôi lăn trong sanh tử nữa. Đó là giải thoát. Có giác ngộ mới giải thoát, không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát nổi. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, chỗ đó là cái gốc. Mà người tu mình ít chịu giác ngộ quá, phải không? Nếu chịu làm nhà luận sư, chịu làm nhà luật sư gì gì đó, đủ thứ, rồi lại thêm kinh sư nữa, chứ không chịu giác ngộ. Đó là những cái điều tôi nói thiết yếu cho quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật, mà nhất là nằm đầy đủ trong Kinh Kim Cang, để mà chúng ta hiểu mà tu. Thôi tại đây nghỉ. Báo cho quý vị biết, trong tháng này sẽ học thêm hai buổi nữa, là buổi 28 và 29. 28, 29 học thêm hai buổi, để tháng sau có thể tôi nghỉ một tháng. Như vậy thì 28 và 29 sẽ học hai buổi Kinh Kim Cang, nghĩa là nhất định trong năm này phải rồi, chứ không có cho lôi thôi nữa. Nếu vị nào lỡ đi đâu khỏi thì ráng đem băng về nghe, vì đây là tôi muốn nói hết cái gì tôi biết, cái gì tôi thấy mà Phật đã dạy, để cho quý vị nghe sống cho đúng với cái nguyện thoát ly sinh tử của mình, chứ đừng có lầm lẫn chỉ giải thoát trên cái hình thức, cái đầu chiếc áo thì uổng đi một đời. Thôi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, thề nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành